Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hội hướng đạo Mao Keira ở trên một khu mỏ cũ và tình nguyện viên thuộc nơi tạm trú cho nam giới phụ trách việc bảo tồn cơ sở này và họ gắn các tấm thu năng lượng mặt trời. Đó là dấu hiệu của thời đại và trong khi các thợ mỏ cũ, những kỹ sư và những người chế tạo lò áp suất còn gọi là nồi súp dê, hồi tưởng lại quá khứ đã qua, họ đều đồng ý rằng các cuộc thảo luận trong buổi trà đàm ngày càng hướng về tương lai của vùng luôn phụ thuộc về khu mỏ than. Ông Fred Mirande, chủ tịch của khu tạm trú cho phái nam tại Mao Keira, là người đầu tiên thừa nhận là ông lo lắng về chuyện mất công ăn việc làm.
Mọi chuyện vẫn như cũ hôm nay. Mọi người ngày càng khó khăn hơn để tìm việc, cũng như khó khăn không ít để giữ cho có công ăn việc làm bền vững. Đó là một khía cạnh của cuộc sống.
Thế nhưng, một sự kiện khác của cuộc sống khi các đồng nghiệp của ông cho biết đó là việc biến đổi khí hậu. Ông John và ông Richard đều là các thợ trong kỹ nghệ nặng, đều cho rằng cần phải chuyển đổi sang một tương lai bền vững hơn.
Từ quan điểm của tôi, nay là lúc lánh xa nhiên liệu hóa thạch và hướng đến mặt trời. Hãy sống gần thiên nhiên vì chúng ta có một vầng thái dương to lớn ngay trên đầu mà chúng ta sẵn sàng để dùng. Quý vị chỉ cần đa dạng hóa, tự khám phá và đó là điều quan trọng ở đây. Tôi muốn thấy con cháu của chúng ta có thể vui hưởng những gì mà chúng ta có ngày nay.
I don't think we've got any choice. I'll just look back over the years.
Tôi không nghĩ chúng ta có bất cứ lựa chọn nào, chỉ cần nhìn lại một vài năm trước và trận cháy rừng đã trải qua. Chúng ta chẳng bao giờ có những sự kiện như vậy khi tôi còn nhỏ.
Trong khi đó, vùng Illawarra ở phía nam Sydney từ lâu được xem là đồng nghĩa với kỹ nghệ than đá và các ngành kỹ nghệ nặng, với các mỏ than bắt đầu hoạt động cách nay gần 200 năm trước. Khu vực chung quanh Wollongong cũng có các hệ thống lớn lao sản xuất thép được hỗ trợ của than đá ở vùng kế cận. Sử gia chuyên về hầm mỏ lâu năm và cũng là người sinh sống tại Wollongong, ông Ron Cairns cho biết đó là những ngành thu hút công nhân quan trọng trong nhiều thập niên, thế nhưng công việc dần dần giảm bớt.
Khoảng 20.000 người làm việc trong ngành sản xuất thép và quả là một con số lớn lao. Nay nó giảm xuống chỉ còn một con số nhỏ do kỹ nghệ thép bị giảm sụt một cách đáng kể. Một số các mỏ dọc theo bờ biển cũng chẳng còn, và tôi hiểu điều này mang ý nghĩa gì.
Đó là lý do vì sao cư dân theo dõi thật sát cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu tại Canberra. Trong khi Thủ tướng Scott Morrison mới công bố kế hoạch thải khí bằng không, trong đó bao gồm việc có thêm 62.000 công việc trong ngành kỹ nghệ, cộng thêm lời hứa hẹn là sẽ không khai thác mỏ than mới. Các nhà lãnh đạo trong vùng cho rằng nay là lúc thay đổi hướng đi, hầu tiến đến những thay thế bền vững hơn. Thị trưởng Wollongong là ông Gordon Bradtree giải thích.
Vâng, than đá có một tương lai, thế nhưng tôi muốn nói là tương lai của nó là giới hạn. Chúng ta làm việc cật lực với tư cách là một hội đồng địa phương để giảm bớt việc thải khí bằng không vào năm 2030. Điều này chúng ta có thể kiểm soát được như hội đồng địa phương.
Chỗ đó các kỹ nghệ lớn lao tại địa phương sẽ tiếp bước. Đại công ty sản xuất thép Blue Corp tại cảng Port Kembla hiện điều tra các cách thức nhằm kết hợp các kỹ thuật xanh để giảm bớt thải khí. Đó là một trong nhiều nhà sản xuất trong các ngành kỹ nghệ sản sinh nhiều carbon đã có hành động về biến đổi khí hậu. Trong đó, các nông gia là một trong số những người bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu, lại trở thành những người có nhiều sáng kiến nhất. Người chăn cừu sang đời thứ sáu là ông Landon Hawkinson, hiện hoạt động tại vùng Wellview tại Yass, gần Canberra. Ông đã lắp đặt thêm nhiều tấm thu năng lượng mặt trời và những bình điện, cũng như hoan nghênh kế hoạch của chính phủ liên bang với sáng kiến chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
Tôi nghĩ các sáng kiến mà họ đang tìm cách đẩy mạnh khi sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời để rút khỏi lưới điện quốc gia và rõ ràng là với một số kinh nghiệm mới mà họ muốn sử dụng, điều này sẽ thực sự cắt giảm chi phí và lượng khí thải của chúng ta.
Sau khi chịu các thảm hại do nạn hạn hán rồi đến cháy rừng, ông không còn xa lạ với các hậu quả của việc biến đổi khí hậu. Thế nhưng ông cho biết ông rất vui mừng trước đường lối thực tế hơn của chính phủ.
Khí hậu luôn thay đổi theo chu kỳ, vì vậy quý vị phải thích ứng và do phải tuân theo định luật thiên nhiên, chúng ta phải thích nghi và thay đổi theo các mùa khác nhau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.